Hiện tất cả sao rồi? Có ai có muốn phát biểu kiến gì không?
Ở ngoài cái lưng ông vẫn đau, vẫn sợ đau nhiều chỗ. Mà cái đó tốt là xấu.
Thì hỏi ông là, ông nào ông thiền cả 10 ngày rồi. Hỏi là thầy, ông bác mấy tuổi? 52 tuổi. Cô này buồn ngủ. Mà mình nhắm mắt lại thì dễ ngủ quá thành ra. Right. Hỏi là nếu mở mắt ra mà đang buồn ngủ mở mắt ra như vậy không phải là mình đi ngược lại cái phương pháp luyện thiền sao? Thầy nói là nếu như mà cái gì mà nhắm mắt lại cái gì có thấy không? Đương nhiên thấy, sao không thấy? Thấy ít hơn thôi. Thì chỉ có nghĩa là cái phương pháp chỉ có nghĩa là mình nhắm mắt lại để mình bớt theo dõi ít cái những cái sự kiện mà trước mắt nó xảy ra để mình phải bớt chú ý đó. Nhắm mắt hay đóng mắt đóng mắt là nhắm mắt cũng chừng đó thôi, mình chỉ không cố gắng không chạy theo những cái mà mắt mình thấy thôi. Rồi, thầy biết những người ngồi xuống một cái lập tức là gục cái đầu xuống. Những người thấy như vậy đó, thì nó nhắm mắt lại, như là cái keo một cái là bắt đầu gục cái đầu xuống. Ít nhất mình đang ngồi, mình tự thiền. Thế. Thiền tức là cái gì đang là tập, chú tâm vào một cái chuyện. Tại nếu như cái gì cúi đầu xuống như vậy mà không làm gì hết á, cái gì chỉ đợi buồn ngủ, ngủ gật thôi á, thì cái gì đâu có thiền gì đâu, cái gì chỉ ngồi đó mà cầu nhau xong rồi than phiền, nó tại sao mà phiền mà nhàm dễ sợ như vậy. Cái cầu nhau đó nó lây cho tất cả mọi người khác. Okay. Cái biết không được dạy cái phương pháp niệm Phật thôi đó, ngồi đó mà cố gắng chú tâm mà niệm Phật như vậy đó. Cái công đức nó bất khả tư nghị. Cái vị viên có nhiều người tôi muốn tới tham dự cái thiền thất, người ta tới đâu có được đâu. Tại vì có lẽ tại xa quá, không có đủ tiền mua máy bay, hoặc là không thể xin giấy phép vào cái xứ này được, hoặc có thể là bà xã không cho đi. Nhưng người tội lắm, nó phải có những cái làm những chuyện khổ sở mới tới tu được. Khi cái vị thấy mà những cái súc vật nó bị chết thì cái vị nên niệm Phật hồi hướng công đức cho nó. Cái đó là cái chuyện nên làm. Hỏi vui không phải thầy nói là thầy dạy là không nên can thiệp chuyện đời. Thầy nói mỗi khi mà cái người mà dạy cái gì mà niệm Phật như vậy mà cái vị niệm Phật thì ai là người lãnh đủ? Ví dụ những khác nữa, mấy cái chuyện này cái gì phải cẩn thận. Chẳng hạn như cái ông thầy Sa Di mà hiền giới đó, ông nói là mỗi lần quý vị thấy mà súc vật nó chết trên đường đó, quý vị nên niệm Phật. Rồi quý vị nghe lời thầy á, quý vị niệm Phật thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Quý vị đang can thiệp chuyện ngoài đời. Thì như vậy á, cái việc can thiệp như vậy là cái người chủ nợ đó mà nó bị phá, người quý vị đang bị phá đó, nó tới nó dí hai người vừa thầy này vừa cô này luôn, đúng không? Những cái người nào mà liên quan đến đó họ tới nó cắn ngay lập tức, đúng không? Tới nó đòi nợ. Họ cái chủ nợ nó không có ngừng cho đến khi họ thỏa mãn. Thầy ý thầy như vậy này, cái người thầy mà dạy dạy cái gì làm gì đó, cái gì theo đời đó làm á, mà chỉ người nào người lãnh trách nhiệm, Thầy. À, bây giờ cũng hai người hết đó. Tới nó sẽ đòi hai bên ngày một, nó đòi hai bên. Thầy giảng cái gì biết, khi mà chẳng như họ tới đòi hai người kia thì họ sẽ trả, họ tốn sức họ trả. Còn nếu họ tới đòi thầy với quý vị thì sẽ trả trong xa hết cái gì đó, thì cái vị đâu còn nợ nữa. Anh à, cái ý thầy nói là nếu như ông thầy dạy làm cái vị làm một pháp môn, tu một pháp môn, làm cái chuyện gì đó mà ông thầy không đủ sức để mà giúp quý vị giải quyết vấn đề khi mà làm chuyện đó thì trách nhiệm là của ai? Quý vị đâu phải của ông thầy đâu. Ok. Đúng không? Vì ví dụ này, như thầy nói ví dụ nó xa xa một tí để nhiều khi Thân An hiểu được. Giờ thầy dạy Thân An một cái thế tu, đứng giống như là con voi vậy đó. Ok. Thì Thân An đang tạo một cái phước báo để sau này có duyên là con voi. Ok. Khi mà chết nhớ là cái thế voi, cái thế này hay lắm, thầy dạy thế voi đứng hay dễ sợ, đứng rất là giống như con voi, đẹp dễ sợ mà thăng bằng, khó khí mạch nó chạy tốt dễ sợ. Đây là một cái thế tuyệt vời. Rồi khi mình chết mình tắt thở một cái, mình đi vào tâm thức, mình đi vào cái tâm thức của con voi, tầng lớp của công thức con voi, mình thành, mình đi vào, mình sẽ đổi lốt con voi. Ai gỡ cho Tâm An, Thân An bây giờ? Ai gỡ đi? Mình chịu chứ ai chịu nữa. Mình là cái người mà đang tạo mở cái cửa để mình làm con voi mà. Sao trách ai được nữa? Đúng không? Có ông sư đó bị đòi xuống địa ngục tại vì suốt đời là chuyên môn đi gạt học trò, đi gạt đệ tử, làm tiền đệ tử. Ông bị đọa hết nhục địa ngục này tới địa ngục khác. Bỗng nhiên cái địa ngục kia ông thấy một đống đệ tử ông đứng. Thế ông sư phụ ông nói, ủa tụi bay làm gì ở đây? Thế cái người đệ tử rất là trung thành nói, bấm sư phụ, con là đệ tử của thầy. Thầy đi đâu con đi theo nấy. Thầy mới dạy này, nó ủa sao tụi bay ngu dữ vậy? Đây phải là cái chỗ tụi bay nhắm mắt mà đi theo được. Bởi trong cái thiền tông rất kỳ, các tổ sư dạy mà chưa hiểu thì không nên dạy. Dạy tầm bậy tầm bạ liên lụy tới học trò của mình. Mà họ không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Thấy không?
Thầy nghĩ là mấy người mà chị bệnh cho người ta như bác sĩ, y sĩ rồi họ có nhiều cái xen vào chuyện người ta giữa họ, chắc họ bệnh.
Thường thường cuối đời họ rất rất là khổ sở, đa số họ cuối đời rất là khổ sở, bệnh hoạn rồi ly dị rồi đủ
con
thứ
cái
con cái nó hư hết, nó vào nó phá gia đình họ tan hoang hết.
Con thấy nhiều bác sĩ cuối đời
khổ lắm. Thân tàn ma dại, nó bình hoàng mà.
Người ta nếu ngày đó người ta nhiều, người ta biết, người ta không đi theo ngày đó.
Ta đâu có biết đâu, là người ta đâu biết những cái nhân quả đâu. Mình đi chuyên môn, đi chuyện can thiệp. Đừng nói bác sĩ không, những người y tá cũng vậy. Người y tá cũng phiền. Có một số họ không bị gì hết. Những cái số mà họ không có gì xảy ra cho họ, tại họ có được cái phước báo trước rồi, họ được bảo vệ. Câu hỏi là hàng con người mà đi chữa bệnh, người ta giúp những cái người cứu giúp người ta mà những cái bệnh này nọ, thì như vậy là tạo cái nghiệp tốt, không phải là sau này có chuyện tốt xảy ra cho họ. Ngược lại cũng có, tại vì can thiệp như vậy cũng có cái hậu quả. Cái rất tiếc đó, đáng tiếc đó, là những cái người mà họ chữa bệnh như vậy, họ lấy tiền những cái người làm chữa bệnh như vậy mà lấy tiền thì làm sao mà nói họ đã làm chuyện từ thiện được. Họ làm như vậy thì họ sẽ lãnh cái hậu quả của cái sự tham lam đó. Để thầy kể kiện quý vị nghe cái chuyện nó xảy ra rồi. Thầy quen một cái gia đình kia, họ chữa bệnh đã 7 đời rồi, họ không lấy một xu nữa. Họ rất là cái tâm họ rất là tốt. Cái chuyện là chuyện hy sinh, cái việc tôi nghĩ đây là hy sinh lớn lao và chuyện chơi đâu. Chứ vì là thầy thuốc mà mình chữa bệnh người ta rồi thì đứa con mình nó cần tiền, nó cần thuốc để mà uống, nó cần gần đi tới bác sĩ, nha sĩ để mà nhổ răng. Mình không có tiền gửi nó đi làm gì bây giờ. Thằng cái chuyện hy sinh nó lớn, cái gì thấy cái tâm người ta, tâm đạo ta hay sợ đó. Tâm ta tâm hay như vậy đó. Quý vị tưởng tượng chuyện gì xảy ra cho họ. Không có thoát được cái chuyện chuyện can thiệp. Không thể nào thoát được cái hậu quả đó. Có nghĩa là sao? Nếu quý vị cái chuyên môn đi chữa bệnh cho người khác, chuyên môn đi can thiệp chuyện người khác, thì ngày nào đó những cái chủ nợ nó tới nó đòi là quý vị ráng mà chịu. Mặc dù quý vị có cái lý tưởng giúp đời, giúp người, nhưng đều cái người chủ nợ đó mà họ bị quý vị phá chuyện họ, nó phá đám họ đó, thì làm sao họ tha thứ chứ quý vị được bây giờ. Giúp người khác tu cũng có cái hậu quả nữa, giúp phải chơi đâu. Sao thầy kể cho quý vị nghe cái chuyện này. Cái ông thầy thuốc này đời cuối cùng, ông nói ông truyền lại cho con ông nữa. Cái cổ là cái người em gái đó mới bị bệnh thần kinh, nó nửa điên nửa tàn, khét nửa điên khùng, nó thành gánh nặng thêm cho gia đình. Nói cách khác, cái việc nhìn cho nó rõ ràng, cái Phật giáo mình nó nhìn nó rất rất là chính xác. Cái việc tạo nghiệp thì trả nghiệp. Ai thắc mắc gì không? Dạy mà học trò không tiến bộ thì không có sự can thiệp hết. Còn học trò tiến bộ là đang có sự can thiệp. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Có cái cô hỏi, cô tới đây tu, xong cô hỏi mấy chuyện. Thì thầy khuyên là cái cô đó là mới 25 tuổi mà chồng cô là 45-46 tuổi. Thầy khuyên cô là cái sự tuổi tác nó khác biệt lớn lao như vậy, nó có vấn đề lớn lắm trong cái chuyện hôn nhân, trong gia đình đó. Là cái người đàn ông khi mà lớn tuổi như vậy, thường thường thứ nhất là có cái thái độ coi thường người vợ, tại người vợ còn trẻ quá, chưa hiểu gì hết. 20 năm là quá nhiều, quá lâu này. Chuyện thứ nhì nữa là cái người đàn ông nó còn vô minh lắm, họ đòi muốn làm điều khiển tất cả mọi chuyện, muốn đòi làm chủ. Mình nghĩ gặp những người như vậy, người đàn ông chỉ đòi làm chủ thôi, thì thầy khuyên cổ trong lúc nào đó mà vợ chồng mà hòa thuận với nhau, vui vẻ với nhau, đầm ấm với nhau, thì nói nhỏ nhẹ thủ thị với ông, nói là em biết là anh muốn em tòng phục anh. Người đàn ông có những cái mặc cảm thiếu an ninh, sợ mất vợ, sợ mình nó sung sức hơn mình, bỏ ngày đó nó bỏ đi, mình già mình xấu, mình hết sức nó bỏ đi. Thì người đàn ông ta có cái mặc cảm đó, ta nặng lắm. Cái vị biết, đàn phụ nữ cũng biết, người đàn ông biết cái tự ti mặc cảm nó nặng lắm, nó rất là nặng. Thành ra họ làm đủ mọi cách để mà điều khiển người vợ, để mà ép vào cái khuôn để ta điều khiển được. Mới gặp những người đàn ông như vậy, cái hôn nhân nó khó mà sống lâu dài với nhau lắm. Tại người kia chỉ xài, người đàn ông lớn tuổi chỉ xài người trẻ tuổi thôi. Thầy khuyên, thầy nói là nếu như nói nhỏ nhẹ cho ông biết, nói là em biết là anh muốn điều khiển em, muốn lo chuyện tốt cho em, nhưng đều những điều em muốn toàn phục anh với cái điều kiện, với trong cái tinh thần là em, trong tinh thần yêu thương, trong tinh thần kính phục, chứ không phải vì em bị ép hoặc là em bị hoặc là em bị ràng buộc. Ok, vì đừng ống người ta cần trốn tiền quý vị nè, không cho tiền bất tiền này, không cho làm, không cho đi chỗ này, không cho đi chỗ nọ, mấy cái đó là mấy cái thứ mà ràng buộc mà nó thiếu cái sự thăng bằng, thiếu cái sự qua lại trong khi liên hệ gia đình, khó mà có hạnh phúc với nhau. Người A Đông mình là khác, cái người Tây phương này cái chuyện nó xảy ra như vậy thì nó khó mà vững. Thầy khuyên người này là lại cái người này là cái người cô người Tây phương, còn ông chồng là người Đài Loan, thì nó có sự khác biệt nhiều, nó có sự xung đột lớn, mình cẩn thận cái chuyện. Á Châu thì mình còn chịu đựng được, quen được, chứ còn Á Châu ở đây cũng chưa chắc là nó lâu dài được đâu. Thế là cuộc đời của họ, mình chỉ cho họ biết trước như vậy thôi, để cho họ đỡ bị bỡ ngỡ, đỡ bị cái sự oán hận của nhau sau này lâu dài, còn sống còn lâu còn oán hận. Thương An muốn nói gì không? Muốn chia sẻ gì không? Tôi hôm qua nói hay lắm, muốn tối nay thầy muốn nghe lại được không?
Dạ. Thì con muốn nói về cái trong cái cuộc sống của con. Cho thấy rằng cái đạo Phật là đạo diệt khổ. Thì trong gia đình nó con thì có một đứa con gái. Đó thì hiện nay là nó công nó việc làm cái gì nó cũng đầy đủ hết, nhưng mà nó sợ nó nói với con là sao mà nó không thấy sướng. Dạ. Thì nó thì nó đầy đủ hết mà nó cảm thấy là nó không được vui. Cho nên nó nhìn cái cuộc sống của con, nó thấy cuộc sống của con rất là đơn giản, nó nghĩ là ba rất khổ lắm rồi. Thành ra nó hỏi ba nghĩ sao về cuộc sống, thì con mới nói là ba thấy sung sướng. Nó mới lấy làm ngạc nhiên đó. Thì con mới nói cho nó nghe, giờ tuổi của ba cỡ này rồi, ba không còn cái tham vọng gì hết, hàng ngày mới sống một cuộc sống đơn giản, và cái niềm vui của ba là làm những chuyện giúp cho những người khác, ví dụ những người trong gia đình như này, ví dụ mùa đông thì mình cần tiết, rồi con có thiếu cái gì cần cái gì mình đi mua cho nó, hay là nó con nhỏ mình giữ cho nó, giữ tiếp cho nó, thì những cái việc mà con làm như vậy đó là con rất là nhỏ nhưng mà con thấy rất là rung động, con vui là vui trong cái đó. Rồi nó thường thì dẫn con đi ăn, mà con thì ăn chay, thì ăn thì lần nào đi thì cũng tàu hủ xào cải, lần sau thì cải xào tàu hủ, bởi vì nhà hàng nó có món gì ăn, thành ra nó cũng có cái thắc mắc không biết ta đi vậy bao nhiêu nhau. Thì con mới nói con cái vui, ba rất vui, nhưng mà cái vui của ba không phải là chỗ cái ăn, mà là thấy các con ăn uống vui vẻ thì ba vui, cái niềm vui của ba là nó ở nằm chỗ đó. Dạ, con nói với nó là ba được như vậy là nhờ ba đã theo cái sự chỉ dạy của Phật, sống theo Phật, tức là không có tham cầu, bỏ bớt những cái tham cầu nhiều hơn, sống đơn giản và làm lợi ích cho người khác. Đó, như vậy thì ba, niềm vui của ba là nhờ những lời chỉ dạy của Phật như vậy, làm theo.
Thế mình nghĩ sao? Cô đã, cô nói có chuyện, sao cô vừa câu chuyện hay quá. Người Hoa nói là nó muốn giúp người khác nhưng mà ông biết làm sao. Tại giúp mà, tại vì khi giới thiệu người ta tới chỗ tu thì người ta không thích tới tu, không biết làm cái gì mà giúp người khác, mà ông thấy là ông ít có thể giúp người khác. Yes. Thì có vấn đề với cái câu chuyện bác thân ngang mới kể. Thế có cảm tưởng bác thân ngang không hiểu cái lời Phật dạy thế nào hết đó. Đây là cái kết quả của cái tình trạng của Phật giáo đối với nhiều người lắm. Họ trở thành một cái đạo ông bà, Thì chắc chắn bên Việt Nam có nhiều người nghĩ như vậy đó. Bên Á Châu có nhiều người nghĩ như vậy đó, suy nghĩ như vậy đó. À, bất tham, bất lam, bất sao gì đó. À, nhưng mà thầy nghĩ cái đó nó chưa đủ, nó chưa phải là cái lời dạy quan trọng nhất của Phật. Cái vị nghĩ sao? Cái này đâu có khác gì Công giáo đâu. Khác chỗ nào? Nó khác chỗ nào? Là con đường đang tu trong con đường của lục đạo. Mình sống vui vẻ, bớt tham, bớt làm, mà giúp đỡ gia đình, giúp đỡ con cái, làm chuyện tốt. Vẫn còn trong lục đạo. Phật dạy chúng ta là nếu còn trong lục đạo thì khổ lắm. Cái việc có thể làm ra tiền, cái việc có thể rủ nhau đi ra ăn, tìm ăn ngon lành vui vẻ, vẫn còn trong cái vòng luân hồi như thường. Cái đó là cái chuyện rất là nguy hiểm. Tại sao? Bây giờ cứ nghĩ, vì nghĩ là mình như vậy là tốt, thành ra mình cứ bám vào nó. Cái vị không chịu cố ý thoát ly đó. Lần này bác thân an, bác may mắn là còn gia đình khá giả. Sao cái vị có thể dám nghĩ được lần sau mình có thể may mắn được như vậy nữa? Ok. Nghĩ lại cho coi. Nghe câu chuyện như vậy cái vị phải hiểu ngay lập tức á, có vấn đề ngay lập tức là sao? Là cái pháp này pháp kẹt, cái pháp sinh tử, cái pháp kẹt trong luân hồi. Đây là cái pháp khổ. Thành thầy hỏi quý vị, làm sao quý vị có thể dám quả quyết rằng cái cuộc đời sau này quý vị sẽ có đầy đủ hoặc là có không có tệ hơn đời này? Quý vị chỉ thấy trước mắt quý vị bây giờ thôi này, không chịu thấy hơn cái đó. Phật giáo mình đâu có dài như vậy. Những cái vấn đề quý vị có trong cuộc đời bây giờ nó trước mặt mình á, nó quá quan trọng, quý vị không thể thấy đâu hơn nữa. Không thể nào thấy quá cái vấn đề mình cuộc sống mình mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Nếu cái thái độ quý vị như vậy thì thầy nghĩ tin rằng là quý vị sẽ tiếp tục luân hồi. Tại vì quý vị chỉ bỏ sức lực ra giải quyết những vấn đề của luân hồi thôi, làm sao thoát ra được. Nghe rõ không? Bỏ hết sức mỗi ngày lo làm chuyện để làm chuyện sinh sống không à, thì mình vẫn còn trong vòng luân hồi như thường. Nó rõ ràng không Trang? Mình có thể nào quên cái chuyện đó, mình tự hỏi mình. Bây giờ mình có đầy đủ sung túc như vậy, mình có thoải mái như thế. Đời sau sao bây giờ? Mình đang làm gì cho cái đời sau, trong tương lai mình? Không biết một cái hãng đó, nó nói trước là bây giờ tôi phải đầu tư vào 5 năm sau, 10 năm sau. Đâu thể nào lo chuyện ngay trước mắt được. 5 năm sau đó là cái tương tự của cái đời sau, 5 đời sau đó. Thầy nghe hiểu không? Nhưng thầy mới dạy, con đi theo mấy ông thầy dạy toàn chuyện cái pháp sanh tử không à. Phật giáo mình không có như vậy. Phật giáo mình không có chú trọng cái thoải mái, cái sung sướng, cái tình cảm mình có bây giờ với nhau. Cái đó là cái pháp sanh tử. Không phải Phật giáo đâu. Cái đó là pháp của lục đạo, luân hồi lục đạo. Mình có thể đâu có thể gọi là Phật giáo, đó có thể gọi là pháp đạo giáo, có thể là gọi là pháp khí công hoặc là pháp công giáo, pháp hồi môn. Cái pháp toàn là pháp lục đạo, không đâu có thoát được đâu. Ok, quý vị không lo cái chuyện vấn đề mà thoát cái vòng luân hồi, thưa quý vị, chỉ là phí uổng cái công đức, cái phước đức đã gặp được cái Phật giáo. Nghe rõ không? Nghe không? Còn cái pháp tham sống. Xin lỗi, nói hơi cốc lập một tí, nhưng được, có nói cái pháp ham vui, ham sống. Thì mình có giúp nó thoải mái thêm một tí, nó bớt căng thẳng một tí, nó cũng lọt trong vòng luân hồi chết ngắt. Mà sau kiếp này đa số quý vị sẽ mất cái thân người này, dưỡng nổi đâu, sẽ đọa, đa số những người quý vị sẽ đọa hết, chạy không nổi. Chúng ta không nói là Phật giáo coi thường cái cuộc sống, những cái khó khăn chướng ngại cuộc sống mỗi ngày. Okay. Thầy chỉ nói rằng cái Phật giáo, người hiểu Phật giáo phải có một cái cách nhìn nó rộng hơn và nó xa hơn một tí. Chẳng thể nào chỉ nhìn trước cái mắt mình thôi, trước cái lỗ mũi mình thôi, trước cái mũi mình thôi. Okay. Nên là thầy để ý á, thầy gặp những cái vị thầy tu như bên Phật giáo mình đó, là người Việt Nam. Thầy thấy là thầy đáng tiếc là họ dạy cho Phật tử đó những cái phương pháp để mà hưởng thụ cuộc đời này, nó có ý nghĩa, nó có được hưởng thụ nhiều hơn. Thiền để hưởng thụ nó được nhiều hơn. Thiền để mà cười mà sung sướng. Thiền để mà cười mà sung sướng, cái đó là cái pháp sanh tử, nó pháp giải thoát ở trong đó. Cái mình nghĩ kỹ cái lại chứ coi. Nhớ có chuyện không? Học trò mà chọn cái pháp bậy là cũng đọa với cùng với ông thầy thôi. Không phải lỗi ông thầy mà lỗi người học trò. Cái tôn giáo Phật giáo bây giờ nó trở thành giống như là một cái đi nhà thờ vậy đó. Ca hát vui vẻ với nhau, nhẹ nhàng với nhau, dịu dàng với nhau, có giải thoát gì ở trong. Thầy nghe, thầy tới cái chùa bên miền Nam, thầy nghe giảng pháp 2 tiếng đồng hồ toàn pháp sanh tử thôi. Thầy không dám nói một cái gì hết. sợ xúc phạm, đụng chạm với người ta xây chùa lên, người ta dạy, người ta hướng dẫn một con chiên đồ, tín đồ của họ hướng dẫn đi vào con đường sanh tử, thì khiếp luôn. Một cái công giáo, một cái Phật giáo mà nó chỉ còn lại thành giống như ngang hàng một cái công giáo thôi, sống để mà hưởng thụ cho nó thoải mái hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn thôi. Trời đất ơi, kẹt cứng một chồng với nhau, một chùm với nhau, kinh khủng không?
Cái đó họ biện luận là đưa Phật giáo vào đời.
Đưa Phật giáo vào đời có nghĩa là Phật giáo phải phục vụ cho đời, phải không? Phật giáo sẽ được phục vụ cho đời được. Phật giáo đi cứu đời sao phục vụ cho đời được. Xin lỗi quý vị. Phải không Trang? Mình cứu đời sao đi phục vụ cho đời được. Nhắc lại quý vị, cuộc đời này quý vị có biết bao nhiêu cái phước báo như ngày hôm nay, quý vị, cuộc đời này quý vị có đó. Cuộc đời sau khó mà có mà được như vậy. Đa số mọi người đều sẽ lọt hết, sẽ đòi. Đó là thực tế mà Đức Phật dạy đó. Cái này không phải là cái lời dạy của thầy nghe chưa? Đây là lời dạy của Đức Phật. Quý vị biết, quý vị cũng muốn nghe những cái lời như vậy. Đời tôi đang lên hương, đang đẹp đẽ mà hạnh phúc như vậy, là sao thầy lại nói gì đó?
Bi quan.
Nói sao thầy bi quan như vậy? Đức Phật nói mà, chúng ta cái thân này sẽ mất và sẽ đọa. Đa số chúng ta sẽ mất rồi sẽ đọa. Thì ông hỏi là bây giờ mình tụng kinh, mình niệm Phật, những kinh đó nó có giúp gì được không? Thì nó đứng cái gì trong cái nhân, cái chủng tử để mình thoát. Câu hỏi là nếu như vậy thì thầy có giúp họ được, sẵn sàng giúp họ được. Thầy nói đâu phải chuyện của thầy đó. Cái này là thế giới của họ. Mình vào thế giới của họ thì mình phải tôn trọng thế giới của họ. Sao mình dám mình nói chuyện đòi giúp người ta được, giỡn thôi. Okay. Cái thế giới điên đảo thì phải tôn, phải chấp nhận cái thế giới điên đảo. Sao mình nói chuyện mình đòi, mình là ai mà dám sửa họ. Okay. Cái tâm quý vị nghĩ vào là nghĩ là mình hơn người ta, mình cái việc mà điên đảo mà thầy nhìn cái việc con mắt như vậy thì sao thầy giúp cái việc được. Thầy phải thứ nhất trước hết là thầy phải tôn trọng cái sự điên đảo của cái việc cái đó, rồi ghi nhận ngồi đó mà đợi cho khi cái việc tới hỏi nó ở thầy giúp cho con thoát được không, giúp cho cha con thoát được không, giúp cho mẹ con thoát được không, giúp cho con thoát được không, như thầy mới dạy được con. Cái việc còn điên đảo thì tội tư cách mà dám đụng vào cái điên đảo của cái việc nữa. Phật đâu có đụng quý vị được đâu. Nghe rõ không? Đừng có tưởng biết một tí cái đòi đi dạy người ta. Đầu tiên hết cái tâm mình phải tâm cung kính. Chứ không phải đừng nói là mình giả bộ. Giả bộ nó đồ khùng. Cái thái độ mình như vậy. Cái thái độ như vậy không cách nào mà tới can thiệp giúp cho ai bất người nào khác đấy. Căn bản nhất là phải biết tôn trọng người ta, tôn trọng cái sự lựa chọn của cuộc đời của họ. Mình cũng được phê phán người ta. Người ta chọn, mình chấp nhận cái sự lựa chọn người ta. Cái việc chọn sai, thầy cũng chừng nó thôi. Hoàn toàn không có sự phê bình ở trong. Ok. Không, cái việc cái tưởng cái thiền thất nó không có ý nghĩa đâu. Ngồi đó ngủ gà lên ngủ xuống, ngồi đó mà chịu nhẫn những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng đó, để mình đợi khi mà nó sáng, lúc đó mình mới thiệt sự mình có cái trí huệ mà giúp người khác. Trước khi mà thấy được như vậy, giúp được ai đó. Yes. Để từ từ đi từng bước ạ. Ok. Có cái chỗ để cho Phật giáo nó vào phục vụ cho xã hội, chuyện tốt. Ta nên làm chuyện từ thiện, nên đối đãi tử tế cho gia đình mình. Ok. Cái đó là cái chuyện làm của cái nhân loại, của con người. Mình phải làm những cái chuyện đó. Thành ra những chuyện đó là chuyện mình nên làm, chuyện mình đương nhiên phải làm, ai phải làm những cái chuyện đó. Ok. Nhiều đừng có nghĩ là Phật giáo chỉ chừng đó thôi. Phật giáo nó cái Phật giáo nó mục tiêu nó cao thượng hơn nhiều. Đức Phật dạy cái Phật giáo này để giúp chúng ta thoát được cái khổ này, liễu được cái khổ này, mà đắc được cái sự an lạc thật sự. Chứ đâu phải để mình phục vụ cho xã hội đâu. Quá sai lầm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ok. Yêu cầu quý vị đừng có quên đừng có nhìn quá thiển cận. Phải có cái sự thăng bằng ở trong, phải hiểu cái sự có cái tầm quan trọng của nó. Cái thấy quá nhiều người đó để cho những cái nhu cầu hiện tại đó nó lấy hết tất cả những sức lực của quý vị. Mà hy sinh cái tương lai của mình. Thấy tội quá. Thầy dạy cái thiền. Thầy dạy cái vị thiền. Và cái pháp môn này là một những pháp môn thầy biết. Và có thể nếu như cái vị mà chỉ có theo tu thì cái vị sẽ thấy kết quả rất là lẹ. Để nó trí quý vị nó khuây khỏa, nó được nhẹ nhàng hơn một tí, bớt cái áp lực của cái mục sống mỗi ngày. Thành thầy dạy thiền không phải thầy dạy cái vị để mà tăng trưởng cái định lực không này nọ không, mà thì cái mục tiêu dạy thiền của thầy để giúp quý vị mở trí hệ chân chính. Nhất quý vị mà mở không nổi đó thì có nhìn cái, có cái nhìn nó xa, là phải lo cho, biết lo cho cái tương lai, biết biết cái tầm quan trọng của thoát cái luân hồi. Thầy nói là muốn dạy cái đó cho quý vị hiểu là cái vòng luân hồi nó vòng rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nó nguy hiểm mà thấy người, tại sao quý vị không chịu qua nó là quan trọng. Nó nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lính thì mang cái nón để mà bảo vệ cái đầu của họ. Ít người biết cách để mà bảo vệ cho họ thoát cái vòng luân hồi. Thì quý vị biết không? Thầy dạy thiền đây là 7-8 năm rồi. Thầy bắt đầu trở về lại cái mục đề chính. Quý vị biết thầy kiên nhẫn điều nào chưa? Dạy 8 năm muốn nói vậy đó. Thầy dạy biết bao nhiêu học trò, nó trình độ nó từ thấp tới cao rất là nhiều. Thầy vẫn kiên nhẫn thay đổi. Cho tới cơ hội để mà dạy cho, nói cho quý vị biết tầm quan trọng phải thoát cái vòng luân hồi này. Càng sớm càng tốt. Thầy thoát ra khỏi. Cái này nguy hiểm dễ sợ. Cái thời khóa tiếp á, ngồi tiếp á, ngồi tới 9 giờ 20 phút. Còn được nửa tiếng nữa.